Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lực thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Ủy viên dịch vụ khẩn cấp tiểu bang New South Wales lên án một cuộc gọi cứu hộ giả trong trường hợp khẩn cấp về lũ lụt ở New South Wales. Ngân hàng Trung ương Úc Châu tăng lãi suất cơ bản lên 1.35%. Tin quốc tế, cảnh sát Chicago đã bắt giữ một người được cho là có liên quan đến vụ nổ súng ở khu vực Highland Park, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Và Bộ Y tế Việt Nam chứng kiến nhân viên ngành y bỏ việc ồ ạt. Sau đây là bản tin chi tiết. Mưa lớn tiếp tục đổ xuống Sydney và các khu vực lân cận khiến các con sông dâng cao và buộc hàng ngàn người phải tuân theo các lệnh hoặc cảnh báo di tản. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Dominic Perrottet cho biết, hiện có 102 lệnh di tản được đưa ra, 22 lệnh trong số đó được ban hành chỉ trong đêm qua. Hiện nay có 19.000 ngôi nhà không có điện và nhà khí tượng cho biết một số địa điểm gánh chịu lượng mưa lên tới 800mm trong 4 ngày. Bộ trưởng quản lý tình trạng khẩn cấp Steph Cook cho biết mưa sẽ sớm ngớt đi nhưng tình trạng khẩn cấp còn lâu mới kết thúc. So we're really asking communities today to
bear with us, keep working with us. Vì vậy chúng tôi yêu cầu cộng đồng tiếp tục làm việc với chúng tôi. 4 ngày thật khó khăn, không thể chủ quan được. Chúng ta vẫn chưa qua hết thiên tai. Chúng ta vẫn đang chứng kiến tình trạng ngập lụt sâu ở một số con sông. Được biết phần lớn các yêu cầu trợ giúp khẩn cấp là từ các khu vực xung quanh sông Hawkesbury, Nepean, George và Wurundjeri. Tất cả đều đang tiếp tục. Để biết thêm thông tin về lệnh di tản, cấm đường và cảnh báo thời tiết, quý vị vui lòng truy cập trang của SES hoặc gọi theo số 132500 hay là gọi 3 số 0 trong trường hợp khẩn cấp. Cũng liên quan tới tình trạng lũ lụt tại New South Wales, Ủy viên dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang là Colin York cho biết các tình nguyện viên buộc phải trả lời một số cuộc gọi giả dối mà có người đã cố tình giả vờ đang ở trên một mái nhà và cần được giải cứu. Bà đã lên án hành động của cá nhân đó và kêu gọi cộng đồng tôn trọng dịch vụ khẩn cấp và những rủi ro mà các tình nguyện viên, nhân viên ứng cứu khẩn cấp thực hiện để bảo vệ cộng đồng có thể gặp phải.
But what happens is because it's to try and save a life, we target our resources and try and get out there to save.
Bà York nói, thực tế là vì để cứu mạng người, chúng tôi nhắm mục tiêu tất cả các nguồn lực của mình và cố gắng đến đó để cứu người ấy. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đưa họ đi khỏi các khu vực và chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ vào đêm qua. Thật sự quan trọng. Tôi kêu gọi cộng đồng, có một vấn đề thôi. Vốn hầu hết cộng đồng đã thực sự là tốt rồi. Nhưng hành động vô trách nhiệm có thể khiến cho các dịch vụ khẩn cấp của chúng tôi có nguy cơ không thể cứu được những người thực sự cần giúp đỡ. Trong khi đó, chính phủ liên bang đang xem xét thêm các yêu cầu từ New South Wales để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trước chuyến thăm vào cuối tuần này của Thủ tướng. Quyền Thủ tướng Richard Marles đã nói với Nine Network rằng Thủ tướng đã được thông báo tóm tắt về tình hình lũ lụt và có thể tới thị sát khu vực vào thứ năm này.
Well, I mean, obviously this hadn't happened before he left, but I also know that.
Ông Marles nói, rõ ràng điều này đã không xảy ra trước khi ông ấy rời đi. Tôi cũng biết rằng ngay khi Anthony có thể liên lạc được thì ông ấy sẽ làm việc đó ngay. Ông ấy sẽ có mặt tại đây, nơi mà các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào cuối tuần. Cũng phát biểu với Nine Network, lãnh đạo Đảng Quốc gia David Littleproud đã lặp lại những lời chỉ trích dồn dập đối với Thủ tướng vì đã ở nước ngoài trong thời gian xảy ra thảm họa. Ông Littleproud cũng thừa nhận rằng ông không so sánh trực tiếp với việc ông Scott Morrison ở Hawaii trong trận cháy rừng mùa hè đen.
But there's a difference between spinning it as a media blackout and whether you can pick a phone up. That's whether that puts you in.
Ông Littleproud nói, có sự khác biệt khi phương tiện bị mất điện trong vụ chiến sự chẳng hạn. Và liệu bạn có thể nhấc điện thoại hay không? Liệu điều đó có khiến bạn bị tổn hại hay không? Chúng tôi muốn công bằng và bình đẳng trong việc này. Họ đã khá nhanh chóng ném một vài quả lựu đạn vào Scott Morrison. Vâng, ông ấy lúc đó đang đi nghỉ. Trong khi họ cũng lại ngồi đó ném đá vào chúng tôi, họ đang làm chính xác điều ấy với những gì mà chúng tôi đang làm khi mà chính phủ liên bang hỗ trợ chính quyền tiểu bang ứng phó với một thảm họa. Tiếp tục tin tức tại New South Wales. Một tàu hàng lớn bị mất điện ngoài khơi bờ biển New South Wales khi biển động lớn lúc con tàu này đang neo đậu ở phía nam của Port Botany sau một nỗ lực kéo dài sử dụng đến 3 tàu kéo. Cơ quan cảng vụ của tiểu bang đã cho biết, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của con tàu Portland Bay đã trải qua 24 giờ rất khó khăn, nhưng tình hình vẫn được kiểm soát. Tàu chở hàng cỡ lớn dài 170 mét đã rời Hồng Kông, đã được đăng ký thả neo ở cách bãi biển Gary giữa Sydney và Wollongong khoảng 1 hải lý sau khi mất điện hôm thứ Hai. Tin tài chính ngân hàng. Tổng trưởng Ngân khố Liên bang đã cảnh báo nhiều người Úc có thể phải chứng kiến một ngày khó khăn khi Ngân hàng Trung ương Úc Châu sẽ nâng lãi suất cơ bản một lần nữa. Và ngày hôm nay, Hội đồng Quản trị của RBA đã công bố lãi suất cơ bản tăng 50 điểm phần trăm, tức là lên 1,35%. Red City ước tính mức tăng 50 điểm phần trăm sẽ tăng thêm 137 đô la một tháng cho khoản vay thế chấp mua nhà 500.000 đô la, hoặc 499 đô la mỗi tháng cho khoản vay 750.000 đô la. Phát biểu với ABC Breakfast, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers thừa nhận áp lực tài chính đang trở nên khó khăn hơn đối với người Úc. Ông Chalmers nói, điều đó có nghĩa là tỷ lệ ngân sách gia đình thậm chí còn lớn hơn sẽ bị hao hụt bởi các khoản trả nợ thế chấp vào thời điểm đó, trong khi các gia đình vẫn phải cố gắng lo các chi phí thiết yếu trong cuộc sống. Không may, chúng ta lại phải chứng kiến tình trạng rất khó khăn khi cùng lúc thiên tai, lạm phát, lãi suất tăng. Công việc của chúng tôi với tư cách là chính phủ mới, đó là cố gắng xây dựng một nền kinh tế và một ngân sách có khả năng phục hồi tốt. Được biết, Ngân hàng Trung ương Úc Châu muốn lạm phát quay trở lại biên độ mục tiêu từ 2 đến 3% bằng cách sử dụng một loạt các đợt tăng lãi suất để đạt được điều đó. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin cảnh sát Chicago đã bắt giữ một người được cho là có liên quan đến vụ xả súng ở khu vực Highland Park, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Theo tờ Chicago Sun-Times, người đàn ông có tên là Robert E. Crimo-Ill đã bị tạm giam sau khi cơ quan chức năng phát hiện thấy người này ở một con đường cao tốc. Trước đó, ngày 4 tháng 7, một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra ở khu vực Highland Park thuộc thành phố Chicago, Hoa Kỳ, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thông báo của cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã đứng trên mái nhà và dùng súng bắn vào đoàn người diễu hành nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của Mỹ. Theo cảnh sát, một khẩu súng đã được phát hiện ở nơi kẻ tấn công xuất hiện, trong khi các cơ quan chức năng đang truy lùng nghi phạm. Các quan chức nói trong một cuộc họp báo tại Chicago rằng 6 người đã thiệt mạng và 24 người được đưa đến bệnh viện. Một khẩu súng trường được thu hồi tại hiện trường. Phát ngôn nhân của bệnh viện cho biết 31 người bị thương, phần lớn người bị thương do đạn bắn và một số người bị thương do hỗn loạn tại cuộc diễn hành. Thống đốc tiểu bang Illinois là J.B. Frisker đã nói trong một tuyên bố, không có lời nào cho loại quái vật nằm chờ và bắn vào đám đông các gia đình có con em đang mừng lễ với cộng đồng của họ. Ngài thống đốc cũng cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden và đưa ra thông điệp xúc động. Tôi tức giận, rất tức giận khi nhiều sinh mạng vô tội đã bị cướp đi bởi bạo lực súng đạn. Tôi rất tức giận khi những người thân yêu của họ đã vĩnh viễn phải tan nát bởi vì những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi rất tức giận khi con em của họ đã bị tổn thương. Tôi rất tức giận vì điều này đang xảy ra trong các cộng đồng trên khắp Illinois và Hoa Kỳ. Tôi rất tức giận vì mọi chuyện lẽ ra không được phép xảy ra như vậy. Nhưng chúng ta, với tư cách là một quốc gia, chúng ta tiếp tục cho phép điều này xảy ra. Sự điên rồ này phải dừng lại. Được biết vụ nổ súng này có thể sẽ khơi lại cuộc tranh luận của người Mỹ về việc kiểm soát súng và liệu các biện pháp chặt chẽ hơn có thể ngăn chặn các vụ nổ súng hàng loạt xảy ra tại Mỹ hay không. Cũng tại Hoa Kỳ, các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi cảnh sát phát hành đoạn phim quay cảnh một nhân viên cảnh vụ bắn một người đàn ông Mỹ gốc Phi không vũ trang hơn 60 phát. Jalen Walker, 25 tuổi, đã thiệt mạng sau một trận mưa đạn ở Akron khi cảnh sát Ohio đuổi theo anh ta vào hôm 27 tháng 6. Thị trưởng của Akron đã kêu gọi bình tĩnh, trong khi cảnh sát trưởng Stephen Milet đã nói rằng cơ quan điều tra hình sự đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Ông Milet nói, mỗi sĩ quan đều độc lập với nhau liên quan đến việc họ cảm thấy rằng ông Walker đã quay đầu và đang ra hiệu di chuyển vào vị trí khai hỏa. Có một số khẩu súng được thu hồi từ xe của ông ta. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, ông ta không có vũ khí. Sau khi vụ nổ súng kết thúc, các sĩ quan cảnh sát ở Akron đã tiếp cận Walker và cố gắng sơ cứu để cứu sống ông ta. Và chuyển qua tin Việt Nam, tình trạng hệ thống y tế công mất người ồ ạt tiếp tục diễn ra trên cả nước gây báo động cho ngành y tế Việt Nam. Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy, có hơn 4.800 cán bộ y tế xin nghỉ việc hoặc bỏ việc kể từ đại dịch COVID-19. Nơi có nhiều người xin nghỉ việc nhất là thành phố lớn, trong đó đáng chú ý là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhưng ở Đồng Nai, Gia Lai cũng có hiện tượng từ năm 2021, hàng trăm cán bộ y tế từ bác sĩ tới kỹ thuật viên, điều dưỡng viên xin thôi việc hoặc muốn được chuyển ngành. Con số báo chí đăng từ các địa phương cộng lại có vẻ cao hơn số 4.800 mà Bộ Y tế nêu ra ở trên. Trong năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.000 người nghỉ việc. Con số này gần 400 chỉ tính trong quý 1 năm nay. Số người nghỉ việc ở Hà Nội trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 là gần 860 người, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Vụ gần 200 cán bộ công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc hồi đầu năm 2021 là cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng trong một bệnh viện uy tín nhất nước xảy ra đúng vào thời điểm tình hình phòng chống COVID-19 ở Hà Nội đang lúc căng thẳng. Tuy nhiên, đợt nghỉ việc này được cho là có liên quan tới những xáo trộn lớn sau bê bối đầu tư thiết bị y tế của dàn lãnh đạo bệnh viện xảy ra từ năm 2017 trước khi đại dịch COVID tràn vào Việt Nam. Trong số những người xin nghỉ việc hoặc bỏ việc, đông nhất là nhóm các viên chức y tế, chiếm gần 34%. Bộ Y tế nói trong lúc bác sĩ và điều dưỡng viên chiếm hơn 30% mỗi nhóm. Xu hướng bỏ việc xảy ra ở mức đáng báo động khiến Bộ Y tế Việt Nam mới đây phải yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo số liệu và nguyên nhân mất người trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 68.63 xu Mỹ và 16.035 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư, ngày 6 tháng 7. Tại Perth, mây rải rác, nhiệt độ từ 7 đến 19. Adelaide, nhiều mây, 3-14. Melbourne, trời nắng, nhiệt độ từ 3 đến 15. Hobart, mây rải rác, 5 đến 13. Tại Canberra, nhiều mây, 2-14. Wollongong, trời mưa, 13 đến 17. Sydney, Newcastle và Brisbane, trời mưa. Nhiệt độ tại Sydney và Newcastle đều từ 13 đến 19, trong khi Brisbane nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Ở Cairns, mây rải rác, 18-25, và tại Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 27.